đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 21 như sau. Cưu Ma Trí đến chùa Thiên Long, nước Đại Lý, mang 3 quyển sách cũ. Y bảo đây là bí kíp võ công do chính tay Mộ Dung tiên sinh soạn ra, ghi rõ cách tập luyện và cách phá giải 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nay mang đến đây để đổi lấy bộ Lục Mạch Thần Kiếm. Nói rồi, để minh chứng công lực ghi trong quyển sách, y phô diễn 3 môn chỉ pháp: Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ và Vô Tướng Kiếp Chỉ. 4 đại sư Bản Nhân, Bản Quan, Bản Tướng và Bản Tham thấy chỉ pháp của Pháp Vương Cưu Ma Trí thật là vô song. Khô Vinh trưởng lão nhắc nhở công phu Nhất Dương Chỉ, dù luyện đến 100 tuổi cũng không thể đạt đến tuyệt đỉnh, thì cần gì phải mong muốn võ học kỳ kinh của người ngoài. Bản Nhân, phương trượng chùa Thiên Long, hiểu ý sư thúc, liền nói lời tiễn khách. Cưu Ma Trí thở dài, muốn thỉnh giáo kiếm pháp Lục Mạch Thần Kiếm. 6 người Bảo Định Đế và 5 đại sư thi triển kiếm pháp trấn tự. Khô Vinh bảo Đoàn Dự ngồi trước mặt đại sư, chú ý quan sát, rồi tự ghi nhớ khoảng thời gian một tuần nhang. Chợt thấy trước mặt Khô Vinh đại sư khói bốc lên ngùn ngục, một luồng khói đen tách ra làm 4, bay về phía Cưu Ma Trí tập kích. Y dùng quả diệm đao chưởng chia làm 4 đường chống đỡ. Cuộc đọ sức giữa Cưu Ma Trí với các nhà sư chùa Thiên Long kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Chỉ thấy khói đen càng lúc càng dày đặc, thế công càng lúc càng mạnh mẽ. Cưu Ma Trí rất đổi ngạc nhiên, tự hỏi:
có cầu gió mạnh không qua buổi sáng, mưa lớn không đổ trọn đêm. Đối phương dùng toàn lực ra đánh thì phóng được mấy hơi? Khô Vinh là cao tăng đời này, lẽ nào không nghĩ đến? Lão dùng thủ đoạn gấp rút cương mãnh như vậy, tất phải có quỷ kế gì đây?
Vì nghĩ thế nên Cưu Ma Trí chỉ thủ thế thật chặt chẽ, trong lòng giữ thật bình tĩnh để tùy cơ ứng biến. Chừng uống cạn tuần trà thì 4 luồng khói đen đó đột nhiên mỗi luồng chia ra làm 2, 2 lại chia ra 4, cộng lại tất cả 16 luồng ập vào tấn công Cưu Ma Trí cả 4 phương 8 hướng. Cưu Ma Trí vẫn bình tĩnh, cho là cung mạnh đã đến cuối tầm, không còn gì đáng kể nữa. Lão cũng chia quả diệm đao ra thành nhiều đạo để ngăn chặn đối phương. 16 luồng khói đen của Khô Vinh thốt nhiên tản ra 4 phía, chỉ trong giây lát khói tỏa ra mờ mịt khắp nhà. Cưu Ma Trí vẫn điềm nhiên không hề nao núng, phát động chân lực tới mức độ tối cao hộ vệ toàn thân. Khói từ từ nhạt dần, trong làn không khí mông lung, thấy 5 nhà sư đều quỳ dưới đất, coi vẻ rất trang nghiêm. Trong ánh mắt của Bản Quan và Bản Tham đầy vẻ bi phẫn. Cưu Ma Trí còn đang ngạc nhiên, lập tức hiểu ra:
hỏng rồi, lão ta Khô Vinh kia biết không địch nổi, nên đem đồ gỗ Lục Mạch Thần Kiếm rút đi.
Y đoán không sai, Khô Vinh đại sư không muốn để Lục Mạch Thần Kiếm lọt vào tay Cưu Ma Trí, nên một mặt dùng nội lực Nhất Dương Chỉ đốt cháy hết đồ hình, một mặt thúc đẩy những luồng khói đen đến tập kích cho lão phải ra sức chống đỡ. Tới khi khói tan thì sách đã cháy hết. Cả 5 nhà sư đều là những cao thủ tinh thông Nhất Dương Chỉ, nên vừa nhìn thấy khói đen đã hiểu rõ nguyên do, nghĩ bụng:
sư thúc, ngọc nát còn hơn giữ ngoài lạnh, đem bao vật trấn tự quỷ đi, không chịu để lọt vào tay kẻ địch.
6 người chia ra mỗi người nhớ một phần kiếm pháp, đợi khi cường địch đi khỏi rồi chỉ cần ngồi viết lại là xong. Có điều đành phải hủy mất những đồ phổ tổ truyền. Thế là từ đây, giữa Thiên Long Tự cùng Đại Luân Minh Dương đã kết mối oán thù, khó mà gỡ ra được nữa. Cưu Ma Trí vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Lão vốn tự phụ mưu trí hơn người, mà hôm nay 2 lần liên tiếp bị bại dưới tay Khô Vinh đại sư. Lục Mạch Thần Kiếm kinh đã bị thiêu hủy hoàn toàn, thế là chuyến đi này chẳng những không thu được gì mà còn thêm mối thâm cừu. Y đứng dậy chắp tay nói:
Khô Vinh đại sư, à, tất phải cương cường đến vậy. Thà gãy chứ không chịu công quá là cao cả. Vì tiểu tăng mà quý tự phải quỷ bảo kinh, trong lòng quả thật ai nay. Nhưng xét cho cùng, quyển kinh này không phải sức một người luyện được, quỷ đi hay không cũng thế mà thôi. Tiểu tăng xin cáo biệt.
Cư Ma Trí xoay người đi một chút, không đợi Khô Vinh và bọn bản nhân trả lời, đột nhiên giơ tay nắm lấy mạch môn Bảo Định Đế nói:
Quốc vương, tôi lâu này vẫn ngưỡng mộ phong độ hoàng đế, ao ước được gặp một lần, xin mời bệ hạ dời gót sang Thổ Phồ du lịch một phen.
Sự biến bất ngờ, mọi người đều giật mình. Gã phiên tăng kia tấn công đột ngột, tuy Bảo Định Đế võ công cao cường nhưng cũng trở tay không kịp, bị y nắm phải hai quyệt Liệt Khuyết và Thiên Lịch trên cổ tay, vội dẫn nội lực chuyển đẩy 6-7 lần vẫn không gỡ ra được. Bảo Định Đế yếu quyệt bị y chế ngự rồi, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Bọn bản nhân đều biết Cưu Ma Trí hành động như vậy là quá đê hèn, mất cả thân phận cao thủ tuyệt đỉnh, song chỉ căm phẫn ngấm ngầm chứ không có cách gì cứu gỡ được. Khô Vinh đại sư cười nói:
Đoàn Chính Minh đã bỏ ngôi xuất gia, trước là Bảo Định Đế, nay là Bản Trần. Bản Trần đệ tử, nếu như quốc vương nước Thổ Phồ muốn gặp người, người cứ đi một chuyến cũng không sao.
Bảo Định Đế không biết cách nào hơn, đành đáp lời:
Vâng.
Ông biết rõ dụng ý của Khô Vinh đại sư. Bảo Định Đế thấy mình là một vị quốc vương mà lão bắt được mới coi là quá phẩm trân kỳ. Đằng này, mình đã thoái vị đi tu, bất quá là một hòa thượng ở chùa Thiên Long. Lão bắt được cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chưa biết chừng vì thế mà lão thả ra cũng nên. Từ khi Cưu Ma Trí vừa bước vào Mâu Ni Đường, Bảo Định Đế không nói một lời, cũng không để lộ chút gì khác lạ. Nhưng muốn sử dụng dù chỉ là một thế trong Lục Mạch Thần Kiếm, cũng phải là tay cao thủ bậc nhất, nội lực tinh thuần mới được. Những tay cao thủ hạng này đều biết nhau cả, nhất là Cưu Ma Trí. Sang này ra đi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các danh gia họ Đoàn đại lý và các nhà sư chùa Thiên Long hình mạo tuổi tác thế nào đều đã thăm dò chu đáo, ngay cả tính khí cùng bản lãnh từng người 10 phần y cũng biết được đến 8-9. Y đã biết trong chùa Thiên Long ngoài Khô Vinh đại sư ra chỉ có 4 vị cao thủ hàng chữ bản, bây giờ tốt nhiên xuất hiện thêm một vị bản trần mà nội lực võ công cũng tương đương với 4 vị hòa thượng kia, dung mạo oai nghiêm, khí sắc đề vẻ phú quý vinh hoa, thì làm gì mà lão chẳng nhận ra là Bảo Định Đế. Đến khi nghe Khô Vinh đại sư nói ông ta đã bỏ ngôi xuất gia, Cưu Ma Trí bỗng thấy chột dạ.
Ta từng nghe các đời vua họ Đoàn đại lý thường hay thoái vị đi tù, Bảo Định Đế xuất gia ở chùa Thiên Long cũng chẳng lấy gì làm lạ. Thế nhưng hoàng đế rời ngôi ra đi, ắt có nghi lễ trọng thể toàn quốc, cúng sư lễ Phật, trùng tu tháp miếu cho nỗi đình nỗi đam mây hồn, có lý nào nhà vua lại xuất gia một cách không kèn không trống? Nước Thổ Phồn ta mà nghe được tin này, thế nào cũng sai sứ sang chúc mừng tân quân kế vị. Việc này hẳn là có gì mang ra.
Y bèn nói:
Bảo Định Đế xuất gia cũng tốt, mà không xuất gia cũng tốt, xin mời sang chơi Thổ Phồn một chuyến. Triều Kiên Quốc Dương Tệ Quốc.
Lão vừa nói vừa dắt Bảo Định Đế ra ngoài. Bản nhân lên tiếng:
Hãy quan.
Ông lắc mình một cái, cùng bản quan hai người đứng chắn trước cửa. Cưu Ma Trí nói:
Tiểu tăng quyết không có ý gia hại Bảo Định Đế hoàng gia, nhưng nếu các vị bức bách quá thì đành vậy thôi.
Tay phải y đưa hờ ra để ngay hậu tâm Bảo Định Đế. Chưởng lực quả diệm đao của y túi bích phá kiên, mà Bảo Định Đế mạch môn đã bị nắm chặt, đành phải để y làm gì thì làm, không còn sức phản kháng. Nếu mọi người tập hợp tấn công thì e ném chuột dở đồ mà cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Cả bọn bản nhân đều bối rối, Bảo Định Đế là vua đại lý, làm sao có thể để cho kẻ địch uy hiếp như thế được. Cưu Ma Trí lớn tiếng nói:
đã từng nghe đại danh các vị cao tăng chùa Thiên Long, không ngờ một việc nhỏ mọn như thế này mà cũng bệnh rịnh bắt chước thói đàn bà con nít, xin nhường đường thôi.
Đoàn Dự thấy bá phụ bị y bắt giữ, trong bụng rất lấy làm lo lắng. Mới đầu còn tưởng bá phụ võ công cao cường, đâu có sợ y, chẳng qua tạm thời nhẫn nại đợi thời cơ sẽ có cách thoát thân. Ngờ đâu càng lúc càng cảm thấy không xong, giọng nói và nét mặt Cưu Ma Trí đầy vẻ kiêu ngạo, thần sắc bọn bản quan bản nhân đều lộ vẻ buồn phiền phẫn nộ mà không làm gì được. Tới lúc Cưu Ma Trí cầm tay Bảo Định Đế lôi ra ngoài cửa, Đoàn Dự quảng hốt không nghĩ ngợi gì nữa, chàng la ầm lên:
mau buông bá phụ ta ra!
Chàng từ trước mặt Cô Dinh đại sư chạy ra. Cưu Ma Trí vốn đã thấy trước mặt Cô Dinh đại sư có một người ngồi, nhưng không đoán ra được là ai, cũng chẳng hiểu ngồi đó làm chi. Bây giờ y thấy Đoàn Dự đứng dậy đuổi theo, liền động tính hiếu kỳ, quay lại hỏi:
tôn giá là ai?
Đoàn Dự đáp:
đừng hỏi ta là ai, buông bá phụ ta ra rồi nói chuyện sau.
Chàng giơ tay nắm lấy tay trái Bảo Định Đế. Bảo Định Đế lật bàn tay lại, nắm lấy tay Đoàn Dự nói:
Dự Nhi, chắc không phải bận lòng gì ta nữa, mau mau về dỗ phụ thân lên ngôi đại bảo, nắm việc triều đình. Còn ta bây giờ đã thành một vị lão tăng mấy ngàn hạt nội, có gì phải quan tâm?
Đoàn Dự cố sức nắm lấy tay Bảo Định Đế kêu lên:
có mau bỏ bá phụ ta ra không?
Nguyệt tiếu thương trên ngón tay cái của chàng chạm vào huyệt đạo trên cổ tay Bảo Định Đế. Vừa ra sức, Bảo Định Đế toàn thân liền chấn động, cảm thấy nội lực ào ạt tuôn ra. Cưu Ma Trí cũng đồng thời thấy chân lực trong mình cứ cuồn cuộn tiết ra ngoài, vẻ mặt liền biến đổi, nghĩ thầm:
sao họ Đoàn đại lý lại học được quá công đại pháp như thế này?
Y vội vàng ngưng khí vận lực để kháng lại môn tà công âm độc đó. Bỗng nhiên Bảo Định Đế cảm thấy hai tay đồng thời có mãnh lực giằng co, liền dùng ngay phương pháp tá lực đá lực, dẫn hai luồng nội lực cho kháng cự lẫn nhau. Ông lúc đó chỉ dùng một cái đã thoát khỏi tay Cưu Ma Trí, rồi nắm tay Đoàn Dự nhẹ nhàng nhảy vụt về sau, trong bụng vô thần:
kệ cũng đang hổ thẹn, hôm nay mình phải nhờ đến Dự Nhi cứu cho mới thoát được.
Còn Cưu Ma Trí kinh hoảng vô cùng, nghĩ thầm:
sao trong gió lâm lại có một đại cao thủ mà ta hoàn toàn không ai biết? Người này tuổi còn nhỏ, mới độ 20 trở lại, mà sao bản lĩnh cao cường đến vậy? Y gọi Bảo Định Đế là bá phụ, phải chăng là con em họ Đoàn đại lý?
Y chậm rãi gật đầu nói nghĩa:
tiểu tăng vẫn tưởng họ Đoàn nước đại lý xưa này chỉ chuyên về võ học tổ truyền, không để mắt tới bên ngoài, không ngờ hậu bối hiện tại lại đi kết giao với tình tu lão nhân, nghiên cứu kỳ môn võ học qua công đại pháp. Thế thì lạ thật, quá là lạ thật.
Cưu Ma Trí tuy uyên bác nhưng cũng nhầm Bắc Minh Tần Công của Đoàn Dự là quá công đại pháp. Có điều lão biết tự trọng, không đưa lời thương tổn người khác, thành ra đổi tinh tú lão quái thành tinh tú lão nhân. Nhân sĩ võ lâm đều gọi quá công đại pháp là yêu công tà thuật, y lại đổi thành kỳ môn võ học. Y vừa rồi đụng chạm với Đoàn Dự, thấy chàng nội lực không kém gì tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, không thể nào là đệ tử truyền nhân của ông ta được, thành thử mới dùng hai chữ kết giao. Bảo Định Đế cũng cười nhạt nói móc:
lâu nay bọn bậc tăng vẫn ngưỡng mộ Đại Luân Minh Vương là bậc đại trí tuệ kiến thức sâu xa, thế mà sao cũng ăn nói hồ đồ đến vậy? Tình tú lão quái chuyên nghề đánh trộm, hèn hạ thấu xa, còn cháu họ Đoàn khi nào lại liên quan với hắn?
Cưu Ma Trí ngạc nhiên, mặt hơi hổ thẹn. Bảo Định Đế dùng chữ chuyên nghề đánh trộm, hèn hạ xấu xa chính là chỉ trích hành vi của y mới rồi. Đoàn Dự nói:
Đại Luân Minh Vương là khách ở xa tới, chùa Thiên Long ta tiếp đãi trọng thể, thế mà cả gan xúc phạm đến bác phụ ta. Chẳng qua chúng ta thấy cùng là đệ tử nhà Phật nên mọi việc đều nhân nhượng, Minh Vương lại càng ngang ngược thêm. Người xuất gia có đầu lại không giữ thanh quy như vậy chứ?
Mọi người nghe Đoàn Dự dùng đại nghĩa trách mắng, trong bụng ai cũng khen thầm, nhưng cũng chăm chú đề phòng. chỉ sợ Cưu Ma Trí cáo Tiết Linh lại đột nhiên gia hại Đoàn Dự. Ngờ đâu Cưu Ma Trí sắc mặt vẫn điềm nhiên, nhã nhặn nói:
"Hôm nay được biết thêm một bậc cao hiền, còn hân hạnh nào bằng. Xin đừng tiếc công chỉ giáo cho mấy chiều, khiến tiểu tăng được thêm phần kiến thức."
Đoàn Dự đáp:
"Ta không hiểu võ công, cũng chưa học võ bao giờ."
Cưu Ma Trí cười nói:
"Cậu mình thợ. Thôi, tiểu tăng cao từ."
Lão vừa nghiêng người đi một chút đã phất tay áo, bàn tay từ bên trong đánh ra, lập tức bốn đường quả diệm đao phát xuất nhằm vào Đoàn Dự. Đoàn Dự nào có hay biết gì, vẫn đứng ì ra. Bảo Định Đế và bản tướng cùng tung song chỉ đỡ lấy bốn chiêu quả diệm đao của y, đụng phải nội lực cực kỳ hùng mạnh của Cưu Ma Trí, hai người đều lảo đảo. Bản tướng ọe lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Đoàn Dự thấy bản tướng thổ huyết, mới hay là Cưu Ma Trí đánh lén mình, trong bụng tức quá, chỉ ngay mặt y mà chửi:
"Gã tiên tăng kia, mi thật không biết phải quấy là gì."
Ngón tay trỏ tay phải của chàng vừa tung ra, tâm khí tương thông, tự nhiên sử dụng một chiêu trong Thương Dương kiếm pháp. Chàng nội lực hùng mạnh, trên đời ít có ai bằng. Lúc này ngồi trước mặt Khu Dinh đại sư xem đồ phổ lục bạch thần kiếm và bảy nhà sư dùng vô hình đao kiếm đối với nhau. Ngón tay vừa trỏ ra, có ngờ đâu lại trùng hợp với đồ phổ. Chỉ nghe veo véo, một luồng nội kình cực kỳ hùng hậu giọt tới người Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí kinh hãi, vội dung chưởng lên dùng quá diệm đao chặn lại. Đoàn Dự ra tay chẳng những làm cho Cưu Ma Trí phải kinh dị, mà ngay đến Khô Vinh cùng bọn bản nhân cũng thật ngoài dự liệu. Nhất là Bảo Định Đế và chính Đoàn Dự lại càng lấy làm quái lạ. Chàng nghĩ thầm:
"Việc này quả thực quái đản, ta chỉ tay quát mắng mà sao lão hòa thượng kia phải để hết tâm thần chống đỡ. Đúng rồi, chắc là ta xuất chỉ đúng cách thức, nên lão tưởng mình biết sử dụng lục mạch thần kiếm. Đã thế thì ta phải cho lão quản giết một phen."
Chàng bèn lớn tiếng nói:
"Một chiêu Thương Dương kiếm đã thấm vào đâu, để ta ra mấy đường Trung Xung kiếm cho người thêm phần kiến thức."
Nói xong, chàng đưa ngón tay giữa ra điểm. Chỉ pháp tuy đúng, nhưng lần này không có kinh lực tiếp theo, thành ra chỉ là điểm hờ, không hiệu quả chút nào. Cưu Ma Trí thấy ngón tay giữa của chàng đâm ra, lập tức thủ thế tiếp chiêu. Ngờ đâu pháp chỉ của đối phương không có kình lực, lại tưởng chàng hư hư thực thực còn ẩn chiêu số tiếp theo. Đến khi y thấy chàng điểm thêm một chỉ nữa vẫn đẫm tuyết như trước, trong bụng mừng thầm:
"Trên đời này làm gì có người nào vừa biết sử dụng Thường Dương kiếm lại biết cả Trung Xung kiếm. Quả nhiên tên tiểu tử này chỉ hư trương danh để dọa người, là mình sợ hết hồn."
Lần này y đến chùa Tiên Long bị mấy phen thất thế, nghĩ thầm nếu không tỏ chút tài năng thì qua danh Đại Luân Minh Dương bị tổn thương nhiều lắm, liền giơ tả chưởng chém trái chém phải luôn mấy cái để ngăn chặn Bảo Định Đế và những người kia ra tay cứu viện. Kế đó chưởng phải chém thẳng vào vai phải của Đoàn Dự. Chiêu Bạch Hồng Quán Nhật là một chiêu tinh diệu trong quả diệm đao pháp, dường như Đoàn Dự phải cụp cánh tay phải. Bảo Đình Đế, bản nhân, bản tham, cả bọn đồng loạt phóng chỉ điểm vào Cưu Ma Trí, đồng thời quảng hốt kêu lên:
"Coi chừng!"
Ba người xuất chiêu đều là những đòn thượng thừa, bắt buộc đối phương phải lui về tự cứu. Ngờ đâu Cưu Ma Trí đã dẫn nội kình phòng giữ những điểm yếu hại toàn thân, đao của y không thu về, vẫn tiếp tục chém xuống. Đoàn Dự nghe tiếng bá phụ biết là nguy đến nơi rồi, chàng vội đưa hai tay đồng thời đánh luôn hai chỉ. Trong bụng kinh hoàng, chân khí tự nhiên phát xuất, tay phải dùng Thiếu Xung kiếm, tay trái dùng Thiếu Trạch kiếm, song kiếm cùng đón tiếp quả diệm đau. Dư kình vẫn còn phát ra những tiếng do do phản kích lại Cưu Ma Trí. Lão hốt hoảng không kịp suy nghĩ gì hết, tay trái dung ra chặn đòn. Đoàn Dự sau khi phóng mấy thế kiếm, trong lòng đã hơi hiểu bí quyết, muốn ra chiêu phải có ý niệm trước, sau đó mới thúc đẩy nội lực ra ngón tay, chân khí mới dọt ra được. Chàng búng nhẹ ngón tay giữa, lập tức Trung Xung kiếm bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu hình vẽ trên đồ phổ hiện ra trong óc. 10 ngón tay liên tiếp búng ra, 6 đường kiếm khí tung hoành liên miên bất tận. Cưu Ma Trí lại càng kinh hoảng, hết sức thúc đẩy nội kình chống đỡ. Trong gian phòng kiếm khí dọc ngang, xen với đao kình bay lượn, xung kích vang lớn, tựa hồ sấm vang gió rít. Giao đấu được một lúc, Cưu Ma Trí nhận thấy đối phương kình lực mỗi lúc một mạnh, kiếm pháp cũng biến hóa khôn lường, có khi còn tự sáng tạo thêm, khác hẳn với bản nhân bản tướng phải chấp nê vào kiếm chiêu, khiến y không biết đâu mà lần. Y có biết đâu Đoàn Dự nhớ không hết những chiêu thức tiềm phức trong sáu mạch kiếm pháp, có lúc tùy ý dung loạn lên, chứ nào có phải là tự chế ra chiêu mới. Cưu Ma Trí mỗi lúc một thêm kinh hoàng hối hận, lão nghĩ thầm:
không ngờ trong Chùa Thiên Long lại có bậc cao thủ trẻ tuổi như vậy. Hôm nay Cưu Ma Trí này thử chút nhục vào thân.
Đột nhiên nghe vu vu vu, Cưu Ma Trí đánh liền ba đao kêu lên:
hãy ngừng tay.
Đoàn Dự chưa thể tùy ý tu phát chân khí, vừa nghe đối phương kêu ngừng tay, chàng lính quýnh không biết cách thu nội lực về, đành đưa ngón tay chỉ thẳng lên nóc nhà, bụng nghĩ thầm:
ta khoan đánh tiếp để xem y nói gì đã.
Cưu Ma Trí thấy chàng mặt mày ngơ ngác, khi thu kiếm khí về, chân tay luống cuống, trông rõ dáng điệu người kém võ công. Lão chợt nảy ra một ý nghĩ, lập tức tung mình nhảy tới, múa chưởng đánh thẳng vào mặt chàng. Đoàn Dự vì có nhiều cơ duyên trùng hợp nên học được môn lục mạch thần kiếm tối cao thầm, nhưng công phu quyền cước binh khí thông thường thì lại không biết gì. Chưởng của Cưu Ma Trí dù còn ẩn 7-8 chiêu biến hóa cao minh tiếp theo, nhưng so với quả diệm đao dùng nội kình đá thương người thì hai bên nông sâu khó dễ không thể so được. Trên đời này không ai biết cái sâu mà không biết cái nông, biết cái khó mà không biết cái dễ. Thế nhưng Đoàn Dự là một biệt lệ trong võ học. Chàng thấy Cưu Ma Trí múa chưởng đánh tới, vội ngượng nghịu đưa tay ra đỡ. Cưu Ma Trí lật bàn tay phải chộp ngay được huyệt thần phong trên ngực chàng. Tức khắc người chàng mềm nhũn, chân tay không cử động được nữa. Thần phong huyệt thuộc về túc thiếu âm thần kinh, chàng chưa luyện qua. Cưu Ma Trí tuy đã khám phá được nhược điểm trong võ công của Đoàn Dự, nhưng cũng không ngờ bắt được chàng một cách quá dễ dàng như thế. Lão vẫn còn sợ chàng giả vờ ngớ ngẩn mà dùng quỷ kế gì khác chăng, nên khi nắm được huyệt thần phong rồi, lập tức giơ ngón tay điểm các huyệt cực quyền đại truy kinh môn mấy nơi đại huyệt. Rủi thay, các huyệt đạo đó thuộc những kinh mạch Đoàn Dự chưa luyện tới. Cưu Ma Trí lùi lại ba bước rồi nói:
vị tiểu thí chủ này trong bụng đã nhớ hết đồ hình lục mạch thần kiếm, các đồ cổ đã bị Khô Biên đại sư đốt đi rồi. Tiểu thí chủ này là một bộ kinh sống, đem thiêu sống y trước mộ Mộ Dung tiên sinh, cũng như là đốt đồ hình.
Y giơ tả chưởng ra chém liền năm đao, rồi thoáng một cái đã xách Đoàn Dự ra khỏi Mâu Ni Đường. Bảo Đình Đế, Bản Nhân, Bản Quan, mấy người vừa định rượt theo để cứu người đều bị ngũ đao liên hoàn dây bọc ngăn giữ, không tiến lên được. Cưu Ma Trí xách Đoàn Dự quăng ra chỗ chính tên thủ hạ đang đứng ở ngoài cửa, rồi quát lớn:
mau đi thôi.
Hai tên hán tử cùng giơ tay đón lấy Đoàn Dự, không đi theo đường chính mà lại chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh. Cưu Ma Trí liên tiếp huy động quá diệm đao chém vào phía cửa Mâu Ni Đường. Bọn Bảo Định Đế đều dùng nhất dương chỉ xung kích, nhưng vẫn không sao phá vỡ lưới đao vô hình của đối phương. Cưu Ma Trí nghe thấy tiếng gió ngựa dồn dập, biết rằng chính tên bộ thuộc đã đem Đoàn Dự chạy về hướng bắc, đắc ý cười một tràng dài rồi nói:
đốt đồ phổ chết sao bằng đốt đồ phổ sống. Mộ Dung tiên sinh có bạn ở dưới suối vàng cũng đỡ tệt mệt.
Y chém xéo chưởng phải ra, nghe lách cách mấy tiếng, chặt gãy luôn hai cây cột của tòa Mâu Ni Đường. Lão thân hình hơi lắc một cái đã phi thân như một làn khói bay thoảng vào rừng, thoát đã biệt dạng, không biết đi đằng nào. Bảo Định Đế và Bản Tham hai người cùng chạy ra, thấy Cưu Ma Trí đã đi mất hút. Bảo Định Đế nói:
đuổi theo mau.
Gió lộng tăng bào phần phật, ông chưa nói xong đã bay ra ngoài mấy trượng, cùng Bản Tham đại sư hai người đuổi về hướng bắc. Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí điểm huyệt không cử động được gì nữa, mấy gã tùy tòng gác chàng ngang lưng ngựa, mặt cúi sấp xuống, chỉ nhìn thấy mặt đất chạy lùi về phía sau. Gió ngựa tung bay khiến cho mũi miệng chàng đầy cát bụi, tai nghe bọn chúng nói líu lo toàn tiếng phiên, không hiểu gì cả. Chàng đếm chân ngựa, tổng cộng có đến 10 con, chạy được hơn chục dặm đến một ngã ba. Cưu Ma Trí nói líu lo mấy câu rồi năm con ngựa đi về bên trái. còn hắn và tên áp giải chàng cùng ba người nữa đi rẽ về bên phải. Đi thêm mấy dặm nữa lại gặp một ngã ba khác. Trong năm người lại có hai người chạy theo ngã kia. Đoàn Dự biết rằng Cưu Ma Trí muốn cho truy binh bối rối, không biết đâu mà đuổi. Lại chạy thêm một quãng nữa, Cưu Ma Trí xuống ngựa, lấy một đoạn dây da buộc ngang lưng Đoàn Dự, tay trái lão xách ngang người chàng, đi về phía rặng núi. Hai gã còn lại chục ngựa chạy về hướng tây. Đoàn Dự trong bụng kêu khổ, nghĩ thầm:
Pháp phụ có sai thiết giáp kỵ binh đuổi không ngừng, giỏi lắm, cũng chỉ bắt hết được 9 tên tùy tùng, không thể nào cứu mình được. Bác phụ có sai thiết giáp kỵ binh đuổi không ngừng bước, giỏi lắm, cũng chỉ bắt được hết 9 tên tùy tùng, không thể nào cứu được mình về.
Cưu Ma Trí tay xách thêm một người, nhưng chân vẫn nhẹ như không. Y càng lúc càng lên cao, suốt 3 giờ liền toàn chạy xuyên qua rừng qua núi. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng gọi từ bên trái tới. Đoàn Dự biết là Cưu Ma Trí đem mình về hướng bắc. Đến lúc gần tối, Cưu Ma Trí dắt Đoàn Dự lên một cành cây, rồi lấy dây da trói vào, mắt cũng không thèm nhìn tới. Xoay lưng lại lấy ra mấy miếng bánh khô đưa cho chàng, chỉ giải quyệt một cánh tay trái để chàng cầm được bánh mà ăn. Đoàn Dự duỗi tay trái ra, định dẫn khí dùng Thiếu Trạch kiếm đã thương y, ngờ đâu các yếu quyệt trên người bị điểm, chân khí toàn thân bị phong tỏa, ngón tay điểm ra chẳng có chút nội kình nào. Cứ như thế mấy ngày liền, Cưu Ma Trí xách chàng tiếp tục chạy về hướng bắc. Mấy lần chàng gợi chuyện hỏi y tại sao lại bắt mình, đưa mình về phương bắc để làm gì, Cưu Ma Trí vẫn làm thinh không trả lời. Đoàn Dự trong lòng phẫn uất, nghĩ đến hôm trước bị cô em Mộc Uyển Thanh bắt giữ, tuy bị hành hạ khổ sở hơn nhiều nhưng không đến nỗi chán ngấy như thế này. Chẳng thà bị một cô gái xinh đẹp bắt giữ, hương thơm thoang thoảng, dù lâu lâu bị tát tay, còn hơn ở trong tay một gã phiên tăng giả cơm giả điếc, sướng khổ gì cũng phải nín chịu, không nói cho ai hay được. Đi hơn 10 ngày, ám chừng đã ra khỏi biên giới Đại Lý. Đoàn Dự thấy y chuyển hướng quay qua phía đông, nhưng vẫn tránh đường lớn, vẫn chỉ đi ngoằn ngoèo trong núi non hoang dã. Hồi lâu thấy mặt đất càng lúc càng bằng phẳng, núi đồi càng lúc càng ít dần mà sông nước càng nhiều hơn. Trong một ngày phải qua đò đến mấy bận. Sau cùng Cưu Ma Trí mua 2 con ngựa, mỗi người cưỡi một con, nhưng y vẫn không giải những nguyệt đạo trên người của chàng. Có lần Đoàn Dự đi đại tiện đã tính thầm:
Nếu ta sử dụng Lăng Ba Di Bộ, gã phiên tăng này chưa chắc gì đã đuổi kịp.
Thế nhưng chàng chỉ đi được 2 bước, chân khí bị chặn lại ở những quyệt bị điểm, lập tức ngã lăn ra. Chàng thở dài một tiếng, lồm cồm ngồi dậy, biết rằng cách này không thể làm được. Tối hôm đó hai người nghĩ lại một cách điếm nhỏ trong thị trấn. Cưu Ma Trí bảo người hầu phòng mang nghiêng bút giấy mực để lên trên bàn, khêu to ngọn đèn, đợi tên đó ra khỏi rồi mới nói:
Đoàn công tử, tiểu tăng mời đại gia lên miền Bắc, quá thật đắc tội, trong lòng thật ai nay không yên.
Đoàn Dự đáp:
Không dám, đại sư quá lời rồi.
Cưu Ma Trí nói tiếp:
Công tử có biết tiểu tăng làm như thế này là có ý gì không?
Đoàn Dự dọc đường chỉ nghĩ đến việc này, thấy trên bàn để bút nghiêng giấy mực, 10 phần cũng đoán được 8-9, bèn nói:
Không có được đâu.
Cưu Ma Trí hỏi lại:
Cái gì mà không được?
Đoàn Dự đáp:
Người ái mộ kiếm pháp Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn ta, định ép ta viết ra cho ngươi chứ gì? Cái đó không thể được.
Cưu Ma Trí lắc đầu:
Đoàn công tử hiểu lầm rồi. Năm xưa tiểu tăng có ước hẹn với Mộ Dung tiền sinh, định mượn Lục Mạch Thần Kiếm kinh của Quý Môn cho ông ta xem một lần. Lời hẹn đó chưa hoàn thành, trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo âu. Cũng may Đoàn công tử thuộc lòng đồ hình, tiểu tăng không biết cách nào hơn, đành phải đem công tử đến trước mộ ông ta thiêu sống, cho khỏi thất tính với người xưa. Thế nhưng công tử là rồng phượng trong loài người, giữa chúng ta không có oán thù gì nhau, lẽ nào tiểu tăng lại làm hại công tử? Thật ra có một kế vẹn toàn cho cả đôi bên. Công tử chỉ cần đem kinh văn đồ phổ chép lại, đừng giấu giếm chút nào, tiểu tăng nhất quyết không ghé mắt qua, lập tức gói thật chặt đem tới trước mộ của Mộ Dung tiên sinh quá quá để hoàn thành tâm nguyện, sau đó sẽ cung kính tiễn công tử trở về Đại Lý.
Ý này khi Cô Ma Trí vừa mới bước chân vào chùa Thiên Long đã nói, lúc đó bọn bản nhân cũng đã toan bằng lòng, các đoàn dự cũng thấy xuôi tay. Thế nhưng về sau Cô Ma Trí đánh lén Bảo Định Đế rồi lại bắt giữ mình, ra tay chẳng có gì quang minh chính đại, khi trốn tránh truy binh thì đủ các ngụy kế. Đối với sự sinh tử an nguy của chính tên bộ thuộc hoàn toàn không coi vào đâu, bao nhiêu tàn ác gian trá đã lộ cả ra rồi, đoàn dự làm sao mà tin nổi. Chàng trong bụng đã nghĩ bọn Nam Hải Ngạc Thần kia xưng là tứ đại ác nhân, mà xem ra phẩm cách còn hơn xa cả hòa thượng Thổ Phồn Đội Lốt Thánh Tăng này. Chàng tuy chưa từng trải việc đời, nhưng hơn 20 ngày qua đã suy nghĩ việc này tới nơi tới chốn, bèn đáp:
Cư Ma Trí đại sư, lời nói của ông không đánh lừa được ta đâu.
Cư Ma Trí chắp tay nói:
A Di Đà Phật, việc này là do tiểu tàng muốn thủ tính. Một lời năm xưa đã hứa với Mộ Dung tiên sinh, không lẽ giữ lời hứa này lại bỏ lời hứa kia hay sao?
Đoàn Dự lắc đầu nói:
Ông bảo năm xưa hứa với Mộ Dung tiên sinh, thật hay giả nào ai biết được. Ông được đồ phổ lục mạch thần kiếm rồi, thể nào chả đọc kỹ một lần. Có thật đem đốt trước mộ của Mộ Dung tiên sinh không, ai mà biết. Dầu có phần quá thật chăng nữa, người thông minh tài trí như Thánh Tăng đọc đi đọc lại vài lần, không lẽ không nhớ được hay sao? Có khi còn sợ nhớ sai, đem sao lại một bản rồi mới đốt không chừng.
Cư Ma Trí hai mắt lóe lên, hầm hầm nhìn Đoàn Dự, nhưng chỉ trong giây lát sắc mặt trở lại từ hòa, y chậm rãi nói:
Công tử và tiểu tăng đều là đệ tử Phật môn, lẽ nào lại dối trá như vậy? Tội nghiệp, tội nghiệp, bất đắc dĩ mà tiểu tăng đành phải ép buộc. Cũng chỉ vì muốn cứu mạng công tử, xin đừng trách.
Nói xong lão đưa tay trái ra, nhẹ nhàng để lên ngực Đoàn Dự, nói:
Khi nào công tử không còn chịu nổi, bằng lòng chép lại kinh này, chỉ cần gật đầu một cái, tiểu tăng sẽ buông tay ngay.
Đoàn Dự gượng cười đáp:
Ta không chép kinh, ngươi sẽ không giết ta. Còn như nếu ta chép kinh cho ngươi, lúc đó đời nào ngươi để cho ta sống nữa? Ta chép kinh có khác gì tự sát? Cựu Ma Trí đại sư, cái chỗ đó 13 ngày trước ta đã nghĩ đến rồi.
Cựu Ma Trí thở dài một tiếng, y niệm:
A Phật từ bi.
Y nhả kinh lực nơi bàn tay, nghĩ thầm luồng lực đạo này truyền vào huyệt đảng trung thì toàn thân Đoàn Dự như có kiến cắn, khổ sở khó mà chịu nổi. Gã là công tử quen được nuông chiều, miệng thì nói cứng, nhưng nếu bị hành hạ chết đi sống lại tất phải chịu thua. Ngờ đâu kinh lực vừa nhả ra lập tức biến đi đâu mất, không thấy tăm hơi. Y kinh hãi, lập tức thúc đẩy mạnh thêm, lần này nội lực mất mát còn nhanh hơn. Tiếp theo chân khí trong người cuồn cuộn đổ ra. Cư Ma Trí hết hồn, tay phải đẩy mạnh lên vai Đoàn Dự, chàng a lên một tiếng, ngã lăn ra giường, đầu đụng mạnh vào tường. Cư Ma Trí vốn đã nghi Đoàn Dự học quá công đại pháp của Tinh Tú lão quái, nhưng dù chính lão quái nếu đã bị phong tỏa ý quyệt cũng không thể thi triển võ công được. Đằng này y vừa phát kinh thì nội lực của mình liền tuôn vào huyệt đảng trung của đối phương. Hiện tượng này chẳng khác nào hôm trước toàn thân Đoàn Dự không cử động gì được, há hốc mồm để cho con mãng cổ chu cáp chui tọt vào trong bụng. Huyệt đạo trên thân thể bị đóng và Bất Minh Thần Công không liên can gì đến nhau. Đoàn Dự rên rỉ ngồi dậy, hậm hực nói:
Uống cho người tự xưng là cao tăng, cao tăng gì mà vừa ra tay đã đánh người?
Cư Ma Trí gằn giọng:
Môn Quá Công đại pháp của người do ai truyền thụ?
Đoàn Dự lắc đầu:
Quá Công đại pháp tàn bạo đối với cả trời lẫn vật, khác nào đem ngàn vàng dứt xuống dưới đất, coi vật quý giá không ra gì, chẳng nực cười á.
Mấy câu này là chàng dẫn trong quyển trục lấy được trong thạch động. Cư Ma Trí không hiểu ý tứ ra sao, nhưng không dám đụng tới người chàng nữa. Trước đây y điểm các huyệt Tần Phong, Đại Chùy, Quyền Khu, Kinh Môn của chàng, nào có thấy gì đâu. Mà đây điểm huyệt Đảng Trung lại phát sinh quái sự. Thằng loại này võ công thật là quái dị, không thể nào hiểu nổi. Chắc môn công phu này từ Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm biến hóa ra. Có điều chỉ mới học được chút võ ngoài nên không biết sử dụng. Nếu thật như thế thì võ học họ Đoàn Đại Lý càng đáng thèm thuồng hơn. Y đột nhiên giơ chưởng lên, sử một chiêu Hóa Diệm Đao cách không, chém đứt một mảnh chiếc khăn thư sinh trên đầu Đoàn Dự. Y quát lớn:
"Ngươi không biết thật chăng? Ngọn đao này ta chỉ cần chém thấp xuống nửa thước thì đầu ngươi có còn hay không?"
Đoàn Dự sợ lắm, nghĩ bụng nếu như y nổi trận lôi đình thật, lại mất một con mắt hay chặt đi một cánh tay của mình thì biết làm sao đây. Trên đường đi chàng đã suy tính rất nhiều, nên mấy câu nghĩ sẵn lập tức bật ra:
"Nếu như ta bị bức bách quá đỗi thì sẽ giết bà giết bạ không đúng hẳn. Nếu như ngươi làm hại đến thân thể ta, ta sẽ hận ngươi thấu xương. Thì giết kiếm phổ sẽ thêm thắt đủ thứ. Nếu kiếm phổ ta chép mà ngươi niêm phong ngay không nhìn đến, đem đến trước mộ của Mộ Dung tiên sinh phần quá, dù đúng dù sai cũng không liên quan gì đến ngươi. Ta có giết Lăng Nhăn thì cũng là đánh lừa vong hồn Mộ Dung tiên sinh thôi. Y có ở cõi âm rủi như luyện trật, chắc cũng không đến nỗi tẩu quả nhập ma, đâu có trách nhà ngươi được."
Nói xong chàng làm bộ đi đến trước bàn, lấy giấy bút ra định viết. Cơ Ma Trí giận lắm, mấy câu của Đoàn Dự vạch hết ý đồ đánh lừa để lấy kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm của y, đồng thời cũng nói rõ rằng nếu y bức bách quá, kiếm phổ viết ra sẽ tiếc đầu tiếc đuôi, lại nhiều đoạn láo lếu thì phỏng có ích gì, đọc vào chỉ thêm có hại. Y ở chùa Tiên Long đốt kiếm 2 lần, chiêu thức Lục Mạch Thần Kiếm giả thật thế nào y nhìn là biết ngay. Thế nhưng yếu chỉ của lộ kiếm pháp đó là ở nội lực, khó mà phân biệt được. Y thẹn quá, quá giận, nổi điên chém ra một đòn Hóa Diệm Đao, nghe xoẹt một tiếng nhỏ, cây bút Đoàn Dự cầm trong tay bị chặt đứt đôi. Đoàn Dự còn đang cười sằng sặc, Cư Ma Trí bèn quát lớn:
"Tặc tiểu tử, Phật gia có lòng tốt định tha mạng cho ngươi, ngươi vẫn chấp mê không tỉnh ngộ. Để ta xách người tới trước mộ của Mộ Dung tiên sinh thiêu sống, kiếm phổ người nhớ trong bụng có giả được hay chăng?"
Đoàn Dự cười đáp:
"Tới khi sắp chết ta sẽ cố ý nhớ sai một chiêu kiếm pháp. Đúng, ta cứ thế mà làm. Từ giờ trở đi ta quyết nhớ sai, càng nhớ càng sai, đến khi nào chính ta cũng chẳng còn biết mình là ai nữa."
Cư Ma Trí hầm hầm trừng mắt nhìn chàng, ánh mắt tóe lửa, hận không thể dùng môn Hóa Diệm Vô Hình Đao chém đứt cổ tên tiểu tử này cho xong. Từ đó hai người chỉ đi về hướng đông. Đến hơn 20 ngày, Đoàn Dự nghe tiếng người nói trên đường đi bắt đầu thánh thoát dịu dàng, gia vị trong các món ăn cũng ít cay hơn. Hôm đó đến ngoài thành Tô Châu, Đoàn Dự nghĩ thầm:
"Có lẽ sắp đến nơi an nghỉ của Mộ Dung bác rồi. Tiên tăng không ép ta chép kiếm phổ được, chắc thế nào cũng giết mình. Nhưng biết đâu trước mộ của Mộ Dung bác, trước khi giết ta y lại chẳng hành hạ một chát, khiến cho ta sống dở chết dở, y làm gì mà chẳng được."
Chàng thấy chạnh lòng không dám nghĩ thêm, ngẩng đầu lên ngắm phong cảnh. Tiết trời đang độ tháng 3, ngõ hạnh đầy hoa, giang hồ liễu rũ, gió xuân phơi phới thổi nhẹ bên mình, khiến cho người chàng như say sưa ngây ngất. Đoàn Dự bất giác trong lòng sảng khoái, cất tiếng ngâm:
"Sóng gợn gợn, liễu lơ thơ, hương cỏ xa đưa lại, chiều xuống hoa bay mờ. Ba diễu diễu, liễu y y, cô thôn phương thảo diễn, tà nhật hạnh hoa phi."
Cô Ma Trí cười lạc nói:
"Giờ tình cây mà mi vẫn còn ngâm thơ vịnh phú nhàn nhã thế ư?"
Đoàn Dự cười đáp:
"Sắc thân vốn là vô thường, đã còn là vô thường tức là còn khổ. Thiên hạ có ai mà không chết, mi sống thêm mấy năm nữa có hơn ta được cái gì không?"
Cư Ma Trí không thèm nói nữa, quay ra hỏi thăm những người qua đường tham hợp trang ở đâu. Thế nhưng y hỏi liên tiếp 7-8 người, chẳng một ai biết cả. Hai bên ngôn ngữ bất đồng nên lại càng thêm rắc rối. Mãi sau mới có một ông già bảo:
trong ngoài thành Tô Châu chẳng có trang viện nào tên là Tam Hợp Trang cả. Có lẽ hòa thượng nghe lầm chăng?
Cư Ma Trí nói:
lão trưởng có biết Mộ Dung đại trang chúa ở đâu không?
Ông già đáp:
trong thành Tô Châu này chỉ có họ Cố, họ Lục, họ Thẩm, họ Trương, họ Chu, họ Văn. Làm gì có đại trang chúa họ Mộ Dung? Tôi chưa nghe thấy bao giờ.
Cư Ma Trí chưa biết tính sao, bỗng nghe từ một con đường nhỏ phía tây có người nói:
nghe nói họ Mộ Dung ngụ ở ngoại thành, đi về phía tây chừng 30 dặm, chỗ đó gọi là Yến Tử Ổ, chúng ta tới đấy xem sao.
Lại nghe một người khác nói:
nè, sắp đến nơi rồi, ta phải cẩn thận mới được.
Giọng nói dùng Trung Châu Hà Nam. Hai người đó nói rất khẽ, nhưng cô Ma Trí nội công rất cao nên nghe rõ mồn một. Trong bụng y tính thầm:
phải chăng hai người này chủ tâm nói cho ta nghe? Nếu không thì sao lại trùng hợp đến vậy?
Y liếc mắt ngó qua, thấy một người khí vũ hiên ngang, dẫn đồ tam phục, còn một người vừa thấp lủng thủng, vừa gầy đét, chẳng khác gì bị hoa lao. Cô Ma Trí vừa liếc qua biết ngay hai người này có võ công, chưa biết có nên bắt chuyện hay không. Bỗng Đoàn Dự lên tiếng gọi to:
Quách tiên sinh, Quách tiên sinh, ông cũng ở đây à?
Thì ra người tấp lủng thủng đó chính là kiêm toán bàn Thôi Bách Tuyền, còn người kia là sư điệt ông Truy Hồn Thủ Quá Ngạn Chi. Hai người đó từ đại lý ra đi, quyết tâm báo thù cho Kha Bách Tuế. Mặc dù họ biết rõ khó có thể địch lại nhà Mộ Dung, mối thù không đội trời chung vì tất đã trả được, nhưng cũng nhất quyết tìm tới Tô Châu. Họ dò hỏi biết được họ Mộ Dung ở tại Yến Tử Ổ, nhưng Mộ Dung bác tạ thế đã lâu, làm sao có thể sát hại Kha Bách Tuế được, hẳn là một người nào khác trong nhà của Mộ Dung. Hai người thấy việc báo cừu xem ra sáng sủa hơn, đi đến bờ hồ lại gặp Cư Ma Trí và Đoàn Dự đây. Cô Bách Tuyền chợt nghe tiếng Đoàn Dự gọi, rất đổi ngạc nhiên, vội vàng đi tới, thấy một nhà sư ngồi trên lưng ngựa, tay trái nắm dây cương con ngựa Đoàn Dự đang cưỡi. Còn Đoàn Dự thì hai tay thẳng đơ xuôi theo bên mình, hiển nhiên đã bị điểm huyệt. Mới lạ lùng hỏi:
tiểu viện già đó ừ. Nè, đại hòa thượng, sao ông lại làm khó vị công tử này? Ông có biết đây là ai không?
Thực ra Cư Ma Trí chẳng coi hai người vào đâu, nhưng lão đã biết khó lòng tìm ra chỗ ở của Mộ Dung tiên sinh từ lúc chưa đến Trung Nguyên. Nay có bọn này dẫn lối cho, kể cũng là may. Bèn nói:
ta cũng đến chỗ Mộ Dung tiên sinh đây, phiền hai vị dẫn được cho.
Thôi Bách Tuyền hỏi:
xin hỏi pháp danh của đại hòa thượng là gì? Sao lại làm khó dễ Đoàn tiểu dương gia? Đến phủ Mộ Dung có việc gì?
Cư Ma Trí đáp:
tới đó tự khắc sẽ biết.
Thôi Bách Tuyền lại hỏi:
phải chăng đại sư là chỗ bạn thân với nhà Mộ Dung?
Cư Ma Trí đáp:
đúng vậy, Mộ Dung tiên sinh ở Tham Hợp Trang, không biết đi về ngã nào, Quách tiên sinh có biết thì chỉ dùng cho.
Cư Ma Trí thấy Đoàn Dự gọi y là Quách tiên sinh, cũng tưởng y họ Quách thật. Thôi Bách Tuyền gãi đầu, quay sang Đoàn Dự hỏi:
tiểu dương gia, để tôi giải khai huyệt đạo trên tay tiểu dương gia rồi tính sao?
Y tiến lên mấy bước, đưa tay định giải huyệt cho Đoàn Dự. Đoàn Dự nghĩ thầm:
Cừu Ma Trí võ công ghê gớm, trên đời này sợ là không ai địch nổi. Bọn thôi quá tất nhiên so với lão không thấm vào đâu. Nếu hai người này lại lớ ngớ đến cứu mình thì chẳng những không ăn thua gì mà chết uổng thêm hai mạng.
Chàng muốn họ biết đường chạy trốn, bèn nói:
khoan đã, vị đại sư đây một thân một mình đánh bại bá phụ ta và năm tay cầu thủ nước Đại Lý bắt ta đem tới đây. Đại sư là bạn cố trì với Mộ Dung tiên sinh, nay đưa ta đến quả thiêu trước mộ Mộ Dung tiên sinh để tế vong hồn người quá cố. Hai vị không liên quan gì đến Mộ Dung cô tô, mà mau tránh ra nơi khác.
Thưa Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi nghe lão đại sư này đánh bại Bảo Định Đế cùng mấy cao thủ nước Đại Lý, quả nhiên chột dạ. Khi nghe lão là bạn với nhà Mộ Dung thì lại càng khiếp sợ, Nhưng Thôi Bách Huyền nghĩ mình ẩn náu trong phủ Trấn Nam Dương hơn 10 năm, hôm nay tiểu Dương gia bị nạn, lẽ nào làm lơ không ngó ngàng tới? Giá lại đã đến Cô Tô rồi, cái mạng mình coi như đã xong. Dẫu chết dưới những quân bàn toán cho đúng kiểu Mộ Dung, hay chết trong tay người khác thì có gì khác nhau? Nghĩ vậy, Thôi liền thò tay vào bọc, lấy ra một cái bàn tính đúc bằng hoàng kim sáng rực, giơ cao lên, lắc kêu loảng xoảng, rồi bảo Cưu Ma Trí:
Đại hòa thượng, nếu Mộ Dung tiên sinh là bạn của ông thì tiểu viên giả đây cũng là bạn của ta. Ta khuyên ông nên thả y ra đi.
Quá Ngạn Chi cũng lấy nhuyễn tiên quấn ở quanh bụng ra, cầm trên tay. Hai người cùng xông vào đầu ngựa của Cưu Ma Trí. Đoàn Dự kêu lên:
Hai vị chạy mau lên, đánh không lại y đâu.
Cưu Ma Trí cười nhạt nói:
Muốn động thủ thực chăng?
Thôi Bách Tuyền đáp:
Đánh thế này, ta biết là vuốt râu hồng, đánh không lại thật, nhưng cũng thử một phen, sinh tử.
Chẳng biết y định nói sinh tử cái gì. Cưu Ma Trí đã vươn tay giật được nhuyễn tiên của Quá Ngạn Chi. Kế đó nghe dù một tiếng, hất ngược nhuyễn tiên lại, cuốn lấy chiếc bàn toán trong tay Thôi Bách Tuyền. Vung tay một cái, hai món binh khí cùng bay tung ra mặt hồ, tưởng đâu sẽ chìm xuống đáy nước. Không ngờ Cưu Ma Trí sử kình táo diệu, cán của nhuyễn tiên vòng một vòng cuốn luôn vào một cành liễu rủ trên mặt nước, cả cành cây lẫn nhuyễn tiên rúng rẩy không ngừng. Chiếc bàn toán nhấp nhô chạm lên mặt nước thành những vòng tròn, lan mỗi lúc một rộng. Cưu Ma Trí chắp tay nói:
Phiền đại gia, hai vị dẫn đường cho.
Thôi Quá hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào. Cưu Ma Trí lại nói tiếp:
Nếu hai vị không dẫn đường thì xin chỉ cho biết Yến Tử Ố, Tham Hợp Trang đi viện á nào, đường lối ra sao, để tiểu tăng tự mình tìm tới cũng được.
Thôi Quá thấy võ công y vô cùng lợi hại mà vẻ mặt lại hết sức khiêm hòa, quả thực có muốn nổi giận cũng không xong, mà không nổi giận thì lại càng không được. Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng rạc rào trên mặt hồ nước biếc, một con thuyền nhỏ đang rẽ nước lướt tới. Trên thuyền một thiếu nữ áo xanh cầm đôi mái chèo khuấy nước, miệng hát déo giòn bài hát hái sen. Tiếng hát thánh thoát dịu dàng khiến người nghe phải vui lây. Đoàn Dự khi ở Đại Lý từng đọc văn chương thơ phú của cổ nhân tán tụng phong cảnh nhân vật giang nam, nay chàng được nghe khúc hát này, tâm hồn bất giác lâng lâng như lạc vào cõi mộng. Chỉ thấy cô gái kia hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc phản chiếu xuống hồ nước xanh biếc, tưởng chừng như sáng lóe lên. Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi tuy đại địch trước mặt mà cũng không khỏi đưa mắt nhìn cô gái mấy lần, chỉ có Cưu Ma Trí nhìn mà như không vào mắt, nghe mà như không lọt tai. Y hỏi tiếp:
Nếu hai vị không chịu chỉ Tham Hợp Trang cho thì tiểu tăng đành phải cáo từ.
Lúc đó thiếu nữ đã chèo thuyền đến gần bờ, nàng nghe Cưu Ma Trí nói vậy liền cất tiếng: Chẳng hay là đại sư phụ muốn đến Tham Hợp Trang có việc gì? Giọng nàng cực kỳ thanh tao êm ái, khiến ai nghe cũng thấy lọt tai. Cô gái đó tuổi chừng 16-17, nét mặt ôn nhu, thân hình thanh tú. Đoàn Dự nghĩ thầm:
Không ngờ con gái giang nam lại xinh đẹp văn nhã đến vậy.
Thực ra cô gái này không đẹp lắm, so với Mộc Uyển Thanh còn kém một chút. Thế nhưng mặt mũi được 8 phần, còn vẻ ôn nhu đến 12 phần bù lại, nên so với những mỹ nhân 10 phần xinh đẹp cũng không thua kém chút nào. Cô Ma Trí hỏi:
Tiểu tăng muốn đến Tham Hợp Trang, liệu tiểu nương tử có thể chỉ đường cho được chăng?
Thiếu nữ mỉm cười hỏi lại: Cái tên Tham Hợp Trang người ngoài không ai biết tới, đại sư nghe đâu mà biết vậy? Cô Ma Trí đáp:
Tiểu tăng là bạn phương xa với Mộ Dung tiên sinh, hôm nay đến tế Mộ tiên sinh cho vẹn lời ước năm xưa, lại cũng mong được chiêm ngưỡng Mộ Dung công tử một lần.
Cô gái ngẫm nghĩ rồi đáp: Vậy thì quả là không may, hôm kia Mộ Dung công tử mới ra đi, giả tỷ đại sư tới đây trước 3 hôm thì gặp được rồi. Cô Ma Trí nói:
Tiểu tăng vô duyên cùng công tử, nghĩ cũng đáng buồn. Song tiểu tăng từ thổ phồn đường xa muôn dặm lặn lội đến Trung Nguyên, chỉ mong được tới trước mộ Mộ Dung tiên sinh, lại một lại hoàn thành tâm nguyện năm xưa.
Tiểu nữ đáp, nếu đại sư là bạn của Mộ Dung tiên sinh thì xin mời vào dùng trà đi, tiểu nữ sẽ vào báo tin, có nên chăng? Cừu Mạch Trí đáp,
tiểu nương tử là người thế nào trong phủ công tử, xưng hô sao cho phải phép đây.
Cô gái cười khúc khích nói, ôi chao, tiểu nữ chỉ là người gảy đàn thổi sáo hầu hạ công tử, tên gọi là A Bích, xin đại sư đừng khách sáo, kêu bằng đại nương tử, tiểu nương làm chi hết, cứ gọi thẳng cái tên A Bích là được rồi. Nàng nói giọng Tô Châu vốn dĩ khó nghe, thế nhưng là thị tỳ trong một đại thế gia, chắc bình thời nghe tiếng quan thoại cũng nhiều, nên có xen nhiều tiếng phổ thông. Cừu Mạch Trí và Đoàn Dự cố gắng cũng hiểu được. Cừu Mạch Trí cùng kính đáp,
không dám.
A Bích nói, từ đây vào cầm dẫn tiểu trúc trong yếm tử ổ toàn là đường thủy, quý vị muốn vào thì xuống thuyền để tiểu nữ chở đi, có nên chăng? Mỗi câu nói cô gái lại thêm vào đó có nên chăng, vừa có vẻ ân cần hỏi han, lại như bàn thảo, khiến cho người nghe khó mà từ chối. Cừu Mạch Trí đáp,
thế thì xin phiền cô nương.
Y nắm tay Đoàn Dự nhẹ nhàng nhảy xuống, kiếp từ nhỏ chỉ đầm xuống một chút chứ không trồng cành chút nào. A Bích nhìn Cừu Mạch Trí và Đoàn Dự, mỉm cười tự hồ tán phục võ công của hai người. Quá Ngạn Chi khẽ hỏi Thôi Bách Tuyền,
sư thúc, mình tính sao đây?
Hai người cốt tìm đến nhà Mộ Dung để báo thù, nhưng chưa tới nơi đã xảy ra mấy vụ khó xử, vẫn còn nơm nớp. A Bích tươi cười nói, hai vị đại gia đã đến Tô Châu, nếu không có việc gì gấp, xin mời vào tệ xá uống chén trà nhạt, ăn chút điểm tâm. Chiếc thuyền này tuy nhỏ, nhưng mà thêm vài người nữa cũng không chìm đâu mà sợ. Nàng vừa nói vừa ghé thuyền vào bên cây liễu, giơ bàn tay xinh xắn ra, dễ lấy cây nhuyễn tiên cùng chiếc bàn toán. Tiện tay nàng gãy bàn tính nhà lách cách. Bàn Dự nghe vô tai, buộc miệng hỏi,
cô gãy khúc hái dâu có phải không?
Thì ra cô gái thuận tay gãy mấy viên bàn toán, nặng nhẹ nhanh chậm cũng thành tiết tấu, nghe ra hai câu linh động trong bài hái dâu. A Bích mỉm cười nói, công tử tinh thông âm luật, vậy đàn thử một khúc xem sao. Bàn Dự thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, vui vẻ dễ thân cận, cũng cười đáp,
tôi không biết gãy đàn bằng bàn toán.
Rồi chàng quay lại bảo Tôi Bách Tuyền,
Quách tiên sinh, cái bàn toán của tiên sinh mà cô nương đây gãy nghe cũng vui tai quá đó chứ.
Tôi Bách Tuyền cũng bật cười,
quả đúng thế, cô nương thật là người tào nhã, cái món đồ chơi đầy tục khí của ta vào tay cô nương lại thành ra nhạc khí được.
A Bích đáp, trời ơi, quả là không phải chút nào. Cái này của Quách đại gia đó sao? Chắc là tiên sinh giàu có lắm, cái bàn toán này cũng đúc bằng vàng nữa. Quách đại gia, xin trả lại ông đây. Nàng vừa nói vừa cầm cái bàn toán giơ lên. Thôi Bách Tuyền đứng trên bờ không dám tới, y cũng không thể bỏ món vật bất ly thân, đang nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền, đưa tay ra giữ lấy, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Cừu Mạch Trí một cái. Cừu Mạch Trí vẻ mặt vẫn đầy vẻ từ hòa, mỉm cười tuyệt không lộ vẻ gì khó chịu. Vậy chuyến đi này có bao nhiêu sự cố ly kỳ xảy ra, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.